Đại Thế Chí Bồ Tát đã làm gương cho chúng ta thấy. Trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh có hai câu như sau: thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Đây là nguyên văn hai câu trong kinh ấy. Tâm này là Phật. Tôi vừa mới nói lắm lời như vậy chỉ nhằm giải thích bốn chữ này. Tôi nói tới các tế bào trên toàn thân chúng ta thì tế bào vẫn còn lớn. Nếu chia sẻ tế bào sẽ biến thành phân tử. Lại chia sẻ phân tử sẽ biến thành nguyên tử. Chia đến cuối cùng là hạt cơ bản. Mỗi hạt cơ bản đều là A-di-đà Phật do tâm biến ra. Hạt cơ bản là tâm, tâm này là Phật. Lẽ nào các hạt cơ bản ấy chẳng phải là Phật? Tất cả tế bào trên thân tôi đều là Phật. Các tế bào trên thân quý vị có là Phật hay không? Là, ngay cả cây cối, hoa cỏ, núi sông, đại địa đều là Phật. Từ chỗ này quý vị sẽ giác ngộ. Chẳng có một pháp nào chẳng phải là A-di-đà Phật. Hễ giác ngộ, pháp nào cũng đều như thế. Do vậy, kinh Phật được mở đầu bằng câu "Như thị ngã văn". Như thị là gì vậy? Như là chân như. Tướng giống như tánh, tánh giống như tướng, tánh và tướng bất nhị. Tánh là Phật. Lẽ nào tướng chẳng phải là Phật? Đâu có lẽ ấy. Tâm này là Phật. Có chuyện gì chẳng phải là Phật? Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Phật là gì? Phật là tâm, là chân tâm, chẳng phải là vọng tâm. Là gì? Cái tâm có thể sanh, có thể hiện. Cái tâm có thể biến chính là thức tâm, tức A Lại Gia thức. Chuyện các tướng có thể hiện, có thể sanh thành y báo và chánh báo, trang nghiêm trong mười pháp giới. Chuyển biến thành lục đạo luân hồi, đó là chuyện thực hiện bởi tâm thức. Thức là gì? Là phân biệt, chấp trước. Thức thứ sáu, tức ý thức, phân biệt. Thức thứ bảy, chấp trước. Mạt na chấp trước. Thức thứ sáu, phân biệt, thiên biến vạn hóa. Sách Hoàng Nguyên Quán nói có ba thứ: châu biến tròn khắp, xuất sanh vô tận, sinh ra vô tận, chính là nói về ý nghĩa này. Tâm này là Phật, không gì chẳng phải Phật. Dùng tâm này để trì danh niệm Phật. Tâm này làm Phật. Làm Phật như thế nào? Niệm Phật là làm Phật. Niệm Bồ Tát là làm Bồ Tát. Niệm A-la-hán là làm A-la-hán. Người trong thế gian hiện nay niệm gì? Đầu óc nghĩ tới liền. Nghĩ nhớ tài, sắc, danh, vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. Nghĩ tới những thứ này, niệm những điều này sẽ biến thành những điều này. Niệm gì sẽ biến ra đó, giống như ống kính vàng qua vậy. Niệm cái gì sẽ biến ra cái đó. Niệm ngũ dục sẽ không phải là Phật. Tài sắc là gì? Thưa quý vị, tài sắc là ngạ quỷ, địa ngục. Vì sao? Quý vị nổi tâm tham. Tâm tham là ngạ quỷ. Sân khỏe là địa ngục. Ngu si là súc sanh. Ngu si là chẳng liễu giải chân tướng thật sự, nên gọi là ngu si. Trong thế gian hiện thời, mấy ai hiểu rõ chân tướng sự thật? Nếu chúng ta không học Kinh giáo Đại Thừa, sẽ chẳng có cách nào thoát khỏi ngu si. Chỉ có những kinh điển Phật Pháp Đại Thừa mới giúp chúng ta phá mê khai ngộ. Ngộ ở đây chẳng phải là chứng ngộ, mà là giải ngộ. Chúng ta đã hiểu rõ. Vì sao chưa chứng đắc, chưa buông xuống? Thật sự buông xuống là cảnh giới nào? Tôi vừa mới nói đấy thôi. Khi thật sự buông xuống, niệm niệm đều là A-di-đà Phật. Chẳng phải thô niệm, mà là tế niệm. Niệm niệm thật sự giác ngộ. Trong cảnh giới ấy chẳng có lục đạo, chẳng có mười pháp giới. Cảnh giới ấy là cõi thật bảo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Chúng ta gọi cảnh giới ấy là nhất chân pháp giới. Nhất là thật, nhị là giả. Quý vị đọc đoạn thứ nhất trong Hoàng Nguyên Quán, tức bài văn của Hiền Thủ Đại Sư. Ngài đã giảng về nhất chân, cảnh giới, đó là thật. Tự tánh thanh tịnh, viên minh thể. Tự tánh thanh tịnh, viên minh thể là tâm, là Phật chẳng hai. Tâm và Phật là một chẳng hai. Khởi lên nhị dụng thì sao? Khởi lên nhị dụng sẽ biến đổi. Nhị dụng là gì? Vũ trụ xuất hiện. Vạn vật xuất hiện. Ta xuất hiện. Ta là chánh báo. Trừ chánh báo ra, tất cả hết thảy hoàn cảnh đều là y báo. Trong y báo có y báo nhân sự, tức là quan hệ giữa con người với nhau. Và y báo hoàn cảnh vật chất, hễ ý niệm vừa dấy lên, y báo và chánh báo trang nghiêm đều xuất hiện. Khi nó xuất hiện, nó chưa biến, đều do tự tánh hiện. Do vậy, có thể hiện, có thể sanh, nhưng chẳng biến quá. Đó gọi là nhất chân pháp giới. Nhưng nếu khởi phân biệt, cảnh giới sẽ biến đổi. Chứ gì phải hiểu, tâm phân biệt dấy lên sẽ chẳng thấy cõi thật báo nữa. Xuất hiện cảnh giới gì? Tứ thánh pháp giới, tức là bốn tầng trên trong mười pháp giới, có phân biệt nhưng không chấp trước. Nếu hơi có một chút chấp trước, chấp trước gì vậy? Ta bồng khống chế nó, toàn chiếm hữu nó. Hãy có ý niệm như thế, tứ thánh pháp giới chẳng còn nữa, không thấy nữa, lại xuất hiện gì? Lục đạo luân hồi xuất hiện. Lục đạo do đâu mà có? Do chấp trước. Do vậy, trong lục đạo, toàn bộ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước đều có. Trong tứ thánh pháp giới, có vọng tưởng, có phân biệt, nhưng chẳng có chấp trước. Trong nhất chân pháp giới của các cõi Phật, có vọng tưởng nhưng không có phân biệt và chấp trước. Chấp trước hại chết người. Vì sao quý vị sống trong thế gian khổ sở như thế? Do chấp trước. Chấp trước chẳng còn nữa. Trong thế gian này, quý vị sẽ sung sướng, chẳng khổ sở, lìa khổ được sướng. Câu tiếp theo là, tâm này làm Phật quá quan trọng. Vì sao quý vị chẳng niệm Phật? Niệm Phật được tự tại. Niệm Phật được tương ứng. Càng niệm càng hoan hỷ, càng niệm càng sung sướng. Biết vạn sự vạn pháp trong các pháp giới hư không giới và chính mình là nhất thể. Quý vị bèn chứng đắc hai câu: tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Đó chính là cảnh giới của quý vị. Người ấy vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đối với bốn cõi, sẽ sanh trong cõi nào? Sanh vào cõi Thật Báo Trang Nghiêm. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, qua nở thấy Phật, chứng vô sanh pháp nhẫn. Đó là gì? Là một vị anh duy diệt trí Bồ Tát thật sự, chẳng giả tí nào. Nếu chưa nhập cảnh giới này vẫn có thể vãng sanh, thường gọi là đới nghiệp vãng sanh. Pháp môn này thù thắng khôn sánh. 84,000 pháp môn chẳng có đới nghiệp, chỉ có pháp môn này cho phép quý vị đới nghiệp vãng sanh. Sanh về cõi phương tiện hay cõi đồng cư của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong thế giới của chúng ta, cõi đồng cư là lục đạo, cõi phương tiện là tứ thánh pháp giới. Nhưng cõi đồng cư và phương tiện trong thế giới Tây Phương không giống với thế giới của chúng ta. Ở nơi đây, thế giới Sa Bà, chúng ta có chướng ngại. Tứ bậc khác nhau sẽ chẳng thấy được cảnh giới của các cõi tịnh độ khác. Tây Phương Cực Lạc thế giới là thế giới bình đẳng, không có chướng ngại. Điều này giống như gì? Chúng ta học tập trong nhà trường, tiểu học và trung học chẳng ở chung trong một trường. Học trò tiểu học chẳng thể đến trường trung học, mà học trò trung học cũng chẳng thể đến trường học trong trường tiểu học. Trong tiểu học còn có các lớp khác nhau. Những trò cùng một lớp sẽ học chung với nhau. Nếu khác lớp, tuy là bạn đồng học, chẳng thường gặp mặt, chẳng cùng lên lớp với nhau. Thế giới Cực Lạc rất đặc biệt. Tiểu học, trung học, đại học cùng nghe giảng trong một phòng học, cho nên gặp mặt mỗi ngày, thật sự là đồng học. Học trò lớp 1, lớp 2 tiểu học cùng học với các đàn anh sinh viên đại học năm thứ nhất, năm thứ hai thuộc về hệ nghiên cứu sinh, gọi nhau là huynh đệ hay đồng học. Gặp mặt mỗi ngày, đó là chỗ chẳng thể nghĩ bàn của thế giới Cực Lạc. Mười phương thế giới không có trạng huống và tình hình này, thù thắng lắm. Do vậy, thế giới Cực Lạc là sanh vào một, là sanh hết thảy. Quý vị sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, gần như cũng đồng thời sanh vào cõi phương tiện và cõi thật báo. Đây là lý do vì sao Thích Ca, Di Đà khuyên chúng ta vãng sanh. Chư Phật trong mười phương thế giới cũng khuyên chúng ta vãng sanh. Đạo lý ở chỗ này. Nếu trong một đời này chúng ta chẳng thể vãng sanh, làm sao xứng với Phật Thích Ca? Làm sao xứng với Phật Di Đà? Làm sao xứng với mười phương chư Phật? Những câu này, câu nào cũng đều là lời chân thật. Vì thế, hai câu nói tâm này là Phật, tâm này làm Phật đã nói trọn hết những nghĩa lý tinh vi của pháp môn tịnh độ. Tiếp đó, cụ Hoàng Niệm Tổ viết: Bổn Lai Thị Phật, Hiện Hữu Tác Phật, Thị Cố Đương Hạ Tức Phật. Vốn sẵn là Phật, nay lại làm Phật, cho nên ngay lập tức là Phật. Câu này chẳng phải nhằm khuyến khích, cổ vũ chúng ta, mà là sự thật. Vấn đề ở chỗ nào? Vấn đề là bản thân chúng ta không dám gánh vác, bản thân chúng ta chẳng dám thừa nhận. Không dám gánh vác, không dám thừa nhận là đúng. Như thế nào là đúng? Vốn là Phật, chẳng cần nói năng chi nữa. Lời này là đúng, nay lại làm Phật. Quý vị hữu danh vô thực, niệm A-di-đà Phật để mong thành Phật, nhưng có rất nhiều nghi vấn đối với câu Phật hiệu ấy. Thật hay chăng? Có rất nhiều câu hỏi trong đó. Niệm một câu Phật hiệu này có rất nhiều xen tạp. Nhưng xen tạp những gì? Chính quý vị cũng chẳng biết. Vì sao không biết? Do quý vị ngu si, tham, sân, si. Nếu chẳng ngu si, sẽ biết điều gì xen tạp. Do ngu si nên xen tạp mà chẳng biết. Vì thế công sức chẳng thuận. Niệm Phật lập tức thật sự là Phật, nhưng vì quý vị công phu chẳng thuận, chẳng đạt tiêu chuẩn. Cứ hướng theo phương hướng đó thì sẽ chẳng sai. Nhưng chưa đạt được mục tiêu này, làm sao để chẳng hoài nghi? Phải thấy thấu suốt. Khi tôi mới học Phật, thầy dạy tôi, thấy thấu suốt buông xuống. Thấy thấu suốt là hiểu rõ minh bạch chân tướng sự thật. Kẻ căn tánh trung hạ như chúng ta chỉ có thể từ từ hiểu rõ kinh giáo. Sau khi hiểu rõ, quý vị cũng rất dễ buông xuống. Chính quý vị biết chẳng buông xuống là sai, lầm lẫn quá đỗi. Vì sao phải buông xuống? Vì nó phiền não, mê hoặc, chấp trước, phân biệt, vọng tưởng vốn không có, hết thảy đều là giả. Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Vạn pháp đều không. Khi đến cõi thường tịch quang tịnh độ, nhân quả cũng là không. Chứ gì phải biết, đến cõi thường tịch quang, nhân quả chẳng còn nữa. Trong cõi thật báo còn có nhân quả. Trong Phật môn có câu: vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Vạn pháp đều là không, nhân quả chẳng không. Trong mười pháp giới, nhân quả chẳng không. Thật ra trong cõi thật báo vẫn là nhân quả chẳng không. Đến cõi thường tịch quang, nhân quả mới chẳng còn nữa. Trực tiếp liễu đáng, phương tiện cứu cánh, kỳ đặc thù thắng, bất khả tư nghị. Mấy câu này là lời tán thán bộ kinh này và pháp môn này, thù thắng khôn sánh. Chúng ta có thể gặp gỡ, tức là có nhiều phước báo. Thật đấy. Trong pháp giới, hư không giới, bao nhiêu vị Bồ Tát mong cầu mà chẳng cầu được. Đạo tràng này của chúng ta tuy không lớn, thính chúng đông đảo. Chúng ta mắt thịt chẳng thấy. Khi quý vị thấy được, sẽ biết thính chúng nhiều vô số. Tuy chúng ta ở đây mở toang cửa, hoan nghênh mọi người, chẳng có bất luận điều kiện gì, nhưng rành rành là vẫn có thần hộ pháp. Có chẳng ít chúng sanh bị thần hộ pháp chặn ở ngoài cửa, không vào được. Chúng ta thờ bài gì là thiết lập chỗ ngồi cho họ, để họ có chỗ ngồi, có thể tiến vào nghe kinh, đến nơi đây tu hành. Hết thảy pháp toàn là quyển hóa, chẳng có lớn hay nhỏ. Lớn hay nhỏ tùy thuộc tâm lượng của quý vị. Tâm lượng càng lớn, đạo tràng càng to. Tâm lượng nhỏ nhoi, đạo tràng sẽ bé tí. Đại đạo tràng cũng biến thành tiểu đạo tràng. Tâm lượng lớn, tiểu đạo tràng cũng biến thành đại đạo tràng. Chẳng thể nghĩ bàn. Tiền dĩ tịnh độ, chư kinh chi trung, duy thử kinh bị nhiếp viên diệu. Tịnh độ có tam kinh. Trong phần trên tôi đã thưa với quý vị, cư sĩ Ngụy Bạc Thâm đem quyển kinh cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm ghép vào sau tam kinh, biến thành tứ kinh. Ấn Quang Đại Sư đem Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông chương của kinh Lăng Nghiêm ghép vào cuối tứ kinh, biến thành Tịnh Độ Ngũ Kinh viên mãn. Tu tịnh độ năm kinh này là viên mãn. Trong ngũ kinh, bộ kinh nào giảng viên mãn nhất, một chút khiếm khuyết cũng không có? Đó là kinh Vô Lượng Thọ. Vì thế, cổ đại đức tán thán bộ kinh này là cực viên, cực diệu. Dĩ phát Bồ Đề Tâm. Nhất hướng chuyên niệm di tông. Dĩ Di Đà thập niệm tất sanh chi đại nguyện di bổn. Hai câu này rất quan trọng. Phẩm Tam Bối Giảng Sanh trong kinh này đã giảng rất rõ ràng ý nghĩa của Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Phẩm Tam Bối Giảng Sanh gồm bốn đoạn kinh văn: Thượng Bối Giảng Sanh, Trung Bối Giảng Sanh, Hạ Bối Giảng Sanh. Đoạn cuối cùng là tu học Đại Thừa Phật Pháp. Bất luận tu học pháp môn nào, đem công đức đã tu hồi hướng cầu sanh tịnh độ, sẽ đều có thể giảng sanh. Quý vị thấy pháp môn tịnh độ này lớn như thế đó. Trong Khoa Phán, Pháp Sư Từ Châu đã đặt đề mục cho đoạn này là Nhất Tâm Tam Bối. Đặt hay lắm. Đã gồm thâu toàn bộ Phật Pháp. Phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là gì? Điều này thường được nói tới. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Giảng Bồ Đề Tâm. Là chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Kinh dạy như thế. Trong Đại Thừa Khởi Tín Luận, Bồ Đề Tâm được giảng là trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm, gộp chung kinh và luận lại để xem, ý nghĩa rất rõ rệt. Thể của Bồ Đề Tâm cũng là chân tâm trong Bồ Đề Tâm. Thể của chân tâm là gì? Là chân thành. Chân thành đến chỗ cùng cực thì gọi là chí thành, tức chí thành tâm. Trực tâm như Khởi Tín Luận đã nói, chẳng có mảy may công dạy nào. Đó chính là chân thành. Chúng ta chiếu theo kinh luận để hiểu nghĩa. Thâm tâm chẳng dễ giải thích. Cổ Đại Đức giải thích thâm tâm là ưa thiện chuộng đức, giải thích thâm tâm như thế. Thâm tâm là tự thụ dụng, dành cho chính mình. Đại bi tâm là đối người khác, từ bi đối người khác. Do vậy, trong hơn 20 năm trước, tôi giảng kinh này dùng ngay những từ ngữ trong tựa đề kinh Vô Lượng Thọ: thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Đó là thâm tâm. Chân thành tâm, như đã nói trong phần trên, chính là cái thể của Bồ Đề Tâm. Thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác là tự thụ dụng, từ bi của tha thụ dụng. Nói cách khác, dùng tâm gì đối với chính mình? Thanh tịnh, bình đẳng, giác. Dùng tâm gì đối với người khác? Đại từ, đại bi. Đây gọi là phát Bồ Đề Tâm. Chúng ta tu hành điều gì? Tu tâm. Tâm chúng ta có thanh tịnh hay không? Bình đẳng hay bất bình đẳng? Tâm thanh tịnh là giới luật. Tâm bình đẳng là thiền định. Tâm chánh giác là trí huệ. Giới định huệ, chúng ta học giới định huệ như thế nào? Quý vị phải hiểu rõ. Nếu trì giới mà tâm chẳng thanh tịnh, quý vị đã uổng công trì giới. Tu định mà chẳng khai trí huệ cũng uổng công tu định. Nhân giới đắc định, do định khai huệ. Vì thế, trì giới là phương tiện, không phải là mục đích. Trì giới nhằm muốn đạt tới thiền định, đạt tới bình đẳng. Bình đẳng mới là định. Nếu chúng ta thật sự đạt được cái tâm thanh tịnh, thưa quý vị, thủy tai trong tam tai chẳng còn nữa. tâm bình đẳng hiện tiền, động đất chẳng còn nữa. Hôm nay có một đồng học đưa cho tôi xem một tài liệu, gần như chưa đầy một tháng, động đất cấp 6 trở lên đã xảy ra mười mấy lần tại các nơi trên toàn thế giới. Liên tiếp xảy ra như thế là do nguyên nhân gì? Từ cấp 6 trở lên đã đáng sợ lắm. Có trường hợp động đất đến cấp 8. Sau khi giác ngộ, phong tai chẳng còn nữa. Ngu si cảm phong tai. Nếu chứng đắc tâm bình đẳng, nhiệt độ của địa cầu sẽ chẳng tăng lên, khôi phục bình thường. Vì thế, Đức Phật chỉ dạy chúng ta cần tu giới định huệ, tức diệt tham sân si. Xuyên tu giới định huệ, dứt diệt tham sân si. Cảm ứng của tham sân si là tai nạn, là bất thường. Giới định huệ là bình thường. Do vậy, phải phát Bồ Đề tâm, một mực chuyên niệm, một phương hướng là Tây Phương. Một mục tiêu là thế giới Cực Lạc. Một nguyện vọng là thân cận A-di-đà Phật. Chúng ta sẽ thành công trong một đời này. Những thứ khác đều là giả. Học rộng, nghe nhiều khá lắm. Nhưng tai ương vô thường xảy đến, trở tay chẳng kịp. Do vậy, tôi thường khuyên các đồng học, học rộng, nghe nhiều tốt lắm. Nhưng sang thế giới Cực Lạc hãy làm. Vì sao? Sang bên đó, điều đầu tiên mà chúng ta đạt được là vô lượng thọ. Dẫu học nhiều thứ vẫn được, ta có thời gian mà. Ở nơi đây, sinh mạng quá ngắn ngủi, chúng ta chớ nên lãng phí thời gian. Đừng lãng phí. Hơn nữa, trong thế gian này, trí huệ chưa khai, học gì cũng chẳng viên mãn, hiểu biết nửa vời lại còn phạm rất nhiều sai lầm, cớ gì cứ phải như thế? Do vậy phải thật thà, phải nghe lời. Đức Phật dạy chúng ta một mực chuyên niệm. Đức Phật dạy như thế trong kinh văn của kinh Vô Lượng Thọ. Tông là tôn chỉ. Tông nghĩa là gì? Là điều quan trọng nhất. Đây là nói về phương pháp tu học. Tông là phương pháp tu học quan trọng nhất. Là phương pháp đáng tôn sùng nhất. Thập phương chư Phật đều tán thán. Phương pháp tu học chủ yếu của Tịnh Tông là nhất hướng chuyên niệm. Chữ Tông có ba ý nghĩa ấy: Dĩ Di Đà thập niệm tất sanh chi đại nguyện di bổn, lấy đại nguyện mười niệm ác sanh của Phật Di Đà làm gốc. Đây là nguyện thứ 18. Phát Bồ Đề Tâm là nguyện thứ 19. Đây là hai nguyện trọng yếu nhất trong 48 nguyện. Cổ Đại Đức nói, nguyện nào trọng yếu nhất trong 48 nguyện? Mọi người đều nói là nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 là mười niệm hay một niệm đều có thể giảng sanh. Điều kiện là gì? Điều kiện là trọn đủ tín nguyện. Một niệm hay mười niệm là nói về lúc nào? Là nói khi quý vị vãng sanh. Lúc quý vị rời khỏi thế gian, niệm cuối cùng trong lúc ấy, niệm cuối cùng là A-di-đà Phật. Do niệm ấy bèn vãng sanh. Do vậy, lúc lâm chung, nếu một niệm vẫn là nghĩ tới tài sản trong nhà, xong luôn, sẽ đi vào quỷ đạo. Nếu nghĩ tới kẻ nào khiến ta bị oan uổng, ta vẫn còn hận hắn, sẽ sanh vào địa ngục. Một niệm cuối cùng quyết định quý vị từ nơi này rốt cuộc sẽ sanh về đâu. Mấu chốt ở một niệm ấy. Vì thế, một niệm rất trọng yếu. Điều quan trọng nhất trong việc đưa người khác đi vãng sanh, trợ niệm, là giúp cho người ấy trong một niệm cuối cùng đừng quên mất A-di-đà Phật. Chúng ta vây quanh người ấy, niệm niệm đều là A-di-đà Phật, nhắc nhở người ấy công đức vô lượng, bảo người ấy không nên có ý niệm nào khác. Cổ đại đức đã làm rất tốt, không cho phép người nhà quyến thuộc gần gũi người sắp mất. Khi người ấy sắp tắt hơi, người nhà quyến thuộc lánh đi, để người ấy chẳng khởi lên tình chấp. Hãy tình chấp dấy lên, ngay lập tức người sắp mất ấy bị đọa lạc, sanh trong tam ác đạo. Người nhà quyến thuộc rời khỏi, các đồng tham đạo hữu giúp đỡ, đấy là chính xác. Dẫu người nhà quyến thuộc học Phật, tốt nhất là cũng nên rời khỏi, kẻo người sắp mất thấy con cháu sẽ dấy động tình cảm, khi ấy sẽ là vấn đề nghiêm trọng. Vì thế, người nhà quyến thuộc rời khỏi người chết là chuyện hết sức hợp lý. Thâm minh tam bối giảng sanh chi dân. Trong kinh, Đức Phật đã nói rất rõ ràng. Trong hai chương tam bối giảng sanh và giảng sanh chánh nhân đã nói rõ ràng, minh bạch. Quảng nhiếp cửu giới thánh phàm chi chúng, rộng nhiếp các bậc thánh phàm trong chính pháp giới. Pháp môn này quá lớn. Có năng lực nhiếp thọ chúng sanh trong chính pháp giới. Trong chính pháp giới, ba pháp giới phía trên là Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn. Chúng ta gọi họ là thánh nhân. Bồ Tát là Đại Thánh. Thanh Văn và Duyên Giác là Tiểu Thánh. Trong lục đạo đều là phàm phu, phàm chúng. Niệm Phật giảng sanh tịnh độ là đi làm Phật. Ai nấy đều có phần. Quỷ thần cũng có phần. Trời người cũng có phần. Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát cũng có phần. Vấn đề là quý vị có phước báo và duyên phận gặp gỡ hay không? Đã gặp, quý vị bèn tin tưởng phát nguyện giảng sanh thì sẽ thành. Nói theo lý, đáng lẽ Bồ Tát, A-la-hán dễ có phước đức và nhân duyên tu pháp môn này hơn chúng ta. Vì sao kinh nói trong 10 pháp giới nhân gian giảng sanh thuận tiện nhất? Là do nguyên nhân nào? Trong Tứ Thập Nhị Chương Kinh có tỷ dụ phú quý học đạo năng. Người phú quý hưởng phước quên tuốt, coi thường truyền học Phật, bần cùng học đạo cũng khó. Kẻ bần cùng cuộc sống quá khổ, ba bữa còn chưa đủ ăn, bận biểu kiếm sống, chẳng có thời gian để học Phật. Còn loài người thì sao? Chẳng thể coi là rất giàu có, nhưng cũng là chẳng thanh bần, thuộc loại thường thường bậc trung, dễ giác ngộ, dễ tu hành. Thuận tiện ở chỗ này, chúng ta có thể hiểu được cuộc sống của chư thiên nhân tốt đẹp hơn chúng ta. Phước báo to lớn, còn tam ác đạo thì sao? Quá khổ sở. Hiện thời dường như tình hình có biến hóa đôi chút. Tôi nghe không ít tin tức. Ngay cả ngạ quỷ, địa ngục, niệm Phật giảng sanh cũng không ít. Ngược lại, có người chẳng tin. Người niệm Phật đến cuối cùng đều niệm đến nỗi sanh vào quỷ đạo hay địa ngục. Chuyện này là như thế nào? Đối với chuyện này, nếu chưa gì đọc bộ Đại Thế Chí Viên Thông Chương Sớ Sao của Pháp Sư Từ Dân Quán Đảnh, Đại Thế Chí Viên Thông Chương rất ngắn, 244 chữ, mà bản chú giải của Ngài là một quyển dày như thế. Bản tôi đọc chính là đòi sách đóng gáy bằng cách sâu chỉ, là một quyển dày như thế đó. Nơi trang cuối, thuở ấy tôi đọc mà không hiểu. Ngài nói 100 thứ quả báo của người niệm Phật. Câu đầu tiên là người niệm Phật đọa A Tỳ địa ngục, đọa ngạ quỷ, đọa súc sanh. Tôi đọc xong hết sức nghi hoặc, cầm cuốn sách ấy đến hỏi thầy. Tôi học kinh giáo với lão cư sĩ Lý Bỉnh Năng. Tôi hỏi, thưa thầy, niệm Phật là chuyện tốt, nhưng niệm Phật như thế nào mà đọa địa ngục? Thầy xem rồi bảo, đây là một vấn đề lớn, quan trọng lắm. Tôi chẳng nói với một mình anh. Khi giảng kinh, tôi sẽ giảng giải đạo lý này cùng mọi người. Thật ra, quý vị dùng cái tâm gì để niệm Phật? Quý vị niệm Phật nhưng chẳng đoạn tham sân si. Tham sân si mạn nghi gọi là ngũ độc. Quý vị dùng tâm ngũ độc này để niệm Phật thì vẫn đọa địa ngục. Do vậy chẳng thể không hiểu nhân quả. Vậy thì niệm Phật có uổng công hay không? Chẳng phí công niệm Phật. Trong A Lại Gia Thức đã gieo chủng tử Phật. Trước hết, quý vị gánh chịu quả báo do các tội nghiệp đã tạo tác. Đợi cho đến khi quý vị thoát khỏi địa ngục, chẳng biết tới đời nào đó, lại được làm thân người, lại gặp gỡ Phật Pháp. Gặp được Pháp môn Tịnh Độ, quý vị lại tu tiếp. Vì thế, chỉ có thể nói là trong A Lại Gia Thức đã gieo chủng tử niệm Phật. Chủng tử ấy vĩnh viễn bất hoại, sau này nhất định sẽ khởi tác dụng. Lợi ích ấy cũng rất thù thắng. Nhưng luân hồi trong lục đạo, quý vị vẫn phải chịu hết các nỗi khổ sở. Do vậy, niệm Phật phải dùng Bồ Đề Tâm để niệm. chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Quý vị dùng tâm này để niệm sẽ hoàn toàn tương ứng. Đúng là nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Chánh hiển kỳ danh niệm Phật chi pháp, trực chỉ giảng sanh quy nguyên chi lộ, thị cố thử kinh xưng di tịnh tông đệ nhất kinh giả. Chỉ rõ ràng phương pháp trì danh niệm Phật, chỉ thẳng con đường giảng sanh để trở về nguồn. Vì thế kinh này được gọi là kinh bậc nhất của tịnh tông. Quả thật tổ sư Đại Đức đã chỉ rõ phương pháp trì danh niệm Phật, đó là chỉ thẳng, không đi đường vòng. Chỉ thẳng thừng một con đường gần nhất. Con đường thẳng ấy không ngoằn ngoèo. Dẫn đến đâu? Giảng sanh quy nguyên. Quy nguyên là trở về nguyên thủy. Nguyên thủy là gì? Tự tánh, y báo và chánh báo. Trang nghiêm trong 10 pháp giới, từ tự tánh biến hiện. Tự tánh có thể sanh, có thể hiện. A lại gia có thể biến. Đó là y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới. Chúng ta gặp Phật, Bồ Tát. Phật, Bồ Tát cũng ở trong 10 pháp giới. Cũng có cùng một hoàn cảnh bị khổ, chịu nạn như chúng ta. Nhưng các ngài giác ngộ, quy nguyên trở về tự tánh. Chúng ta thường nói các ngài thành Phật, thành Bồ Tát, trở về tự tánh. Các ngài hiểu rõ, minh bạch, nên các ngài đến chỉ dạy, giáo hóa chúng ta làm thế nào thoát ly biển khổ. Lục đạo là biển khổ. Trong biển khổ sâu thẳm, tứ thánh pháp giới là chỗ gian bờ. Chỗ biển cạn, lên được bờ mới tính là thoát ly. Bờ ấy được gọi là bỉ ngạn, bờ bên kia là niết bàn bỉ ngạn. Niết bàn là bất sanh, bất diệt. Công đức viên mãn, bỉ ngạn là cõi thật báo trang nghiêm. Đức Phật giáo hóa, giúp đỡ hết thảy chúng sanh đạt đến niết bàn mới được coi là viên mãn. Do vậy, kinh này là kinh bậc nhất của tịnh tông. Tịnh tông đồng học chẳng thể không học. Lại đọc tiếp: đảng thử thù thắng đệ nhất chi tịnh tông bảo điển, cánh tài ngã quốc đại tạng trung trần, phong nhất thiên dư niên. Kinh Vô Lượng Thọ được truyền sang Trung Quốc sớm nhất. Vào thời đại Đông Hán, vào thời Hậu Hán, ngài An Thế Cao đến Trung Quốc. Kinh Vô Lượng Thọ liền được truyền sang Trung Quốc. Cho nên cũng là kinh được phiên dịch sớm nhất. Thời đại Đông Tấn, Huệ Diễn Đại Sư lập Niệm Phật Đường tại Lô Sơn, tức Đông Lâm Niệm Phật Đường, nay là Đông Lâm Tự. Là đạo tràng cho các đồng học chuyên tu tịnh độ. Trong ấy, người tại gia lẫn xuất gia, tổng cộng 123 người. Một trăm hai mươi ba người cùng nhau niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Kinh điển để làm căn cứ là kinh Vô Lượng Thọ. Vì khi đó kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật và kinh A Di Đà đều chưa truyền sang Trung Quốc. Kinh điển Tịnh Tông chỉ có một bộ này. Vì thế, cả nhóm người của vị tổ sư đời thứ nhất là Huệ Diễn Đại Sư, dựa theo kinh Vô Lượng Thọ, không dễ dàng.